Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn tự hào về chính bản thân mình. Tôi lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bà tôi. Bà luôn nhìn thấy ở tôi một điều gì đó thật đặc biệt. Dù luôn cho tôi được tự do thể hiện bản thân, nhưng bà cũng biết kìm tôi lại đúng lúc. Đó là nền tảng quan trọng cho cuộc sống của tôi sau này. Khi gặp trắc trở trong cuộc sống, tôi không ngại đối diện với nó. Nếu cố gắng hết sức, tôi tin mình sẽ chiến thắng. Và tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện công việc đạt đến mức tốt nhất mà tôi có thể. Thử thách đến với tôi rất sớm. Giai đoạn tôi trưởng thành, nạn phân biệt chủng tộc đã là chuyện xưa như trái đất. Trong khu tôi ở, bóng chày là môn thể thao hàng đầu. Vào năm 1949, tôi là một trong 4 thiếu niên da đen được vào Liên đoàn bóng chày Mỹ. Chúng tôi thuộc một đội duy nhất trong liên đoàn có cầu thủ người da đen. Mặc dù là niềm tự hào của người dân trong vùng, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi và bị xúc phạm bởi sự kỳ thị chủng tộc của mọi người xung quanh. Những khi đến thành phố khác thi đấu, chúng tôi phải chịu đựng những hành vi tiêu cực từ nhiều người vì màu da của mình. Thế nhưng, khi vượt qua được những tổn thương của sự phân biệt, tôi đã nhận thức một cách rõ ràng hơn, đúng đắn hơn về điều này và dũng cảm đối diện với nó. Vị huấn luyện viên da trắng của chúng tôi, người khởi xướng việc chọn những người da đen vào đội bóng, còn đau đầu hơn cả chúng tôi. Thực tế, có không ít người da trắng đã mang đến cơ hội cho người da đen và họ đối xử với chúng tôi rất bình đẳng. Khi đó, những học sinh da đen chỉ mới bắt đầu có cơ hội được chơi trong đội thể thao của trường trung học. Với khả năng đích thực của mình, tôi trở thành đội trưởng của môn bóng rổ lẫn bóng chày. Một lần nữa, tôi lại đối diện với một đội hình và môi trường không có bất kỳ người da đen nào. Rất nhiều người trong số họ không thích chơi với người da đen. Nhưng cũng chính từ đó, tôi đã tìm được những người bạn thật sự, những người đồng đội chân thành đi cùng tôi trong suốt một chặng đường. Tôi được nhận trợ cấp từ trường cao đẳng trung tâm của bang Ohio. Tôi ở đó 1.5 năm và đăng ký tham dự giải liên đoàn bóng rổ chuyên nghiệp EPL thuộc miền đông nước Mỹ. Với chiều cao khoảng 1.76 m và cân nặng 65 kg, tôi không những là người duy nhất có chiều cao khiêm tốn, mà còn là vận động viên nhẹ cân nhất so với quy định về mặt thể chất của liên đoàn. Tôi chỉ có thể chơi ở vòng ngoài và không có quyền chọn lựa. Nếu ai đó chỉ đánh giá tôi qua thể chất thì họ đã lầm, bởi tôi có thể khẳng định năng lực của mình thông qua việc kiếm được $25 cho một trận đấu. 2 ngày cuối tuần, tôi kiếm được $50, một số tiền không nhỏ vào khoảng năm 1958. Và ít người có thể kiếm được ngần ấy tiền chỉ trong một tuần như tôi. Ngoài ra, tôi còn kiếm được thêm $15 khi thi đấu nghiệp dư trong đội hình của Harlem Comedy Kids. Rất nhiều lần tôi muốn nổi lên chống lại sự phân biệt chủng tộc một cách vô lý trong xã hội. Nhưng tôi đã cố nuốt cơn giận và sự tổn thương vào lòng. Để rồi khi bình tĩnh hơn, tôi nhận ra vẫn còn nhiều cách để giải quyết tốt vấn đề. Trong một trận đấu bóng rổ duy nhất mình tôi là người da đen, các đối thủ vây quanh và nhạo báng tôi. Thay vì đập họ một trận cho hả giận, trái lại, tôi vẫn bình thản bảo với họ rằng mỗi một lần họ chơi xấu là một lần họ tạo cho tôi cơ hội ghi bàn. Kết quả, cuối trận đấu, tôi đạt được 55 điểm và giành được danh hiệu cầu thủ sáng giá nhất. Đám đông khán giả tận mắt chứng kiến tôi xử lý tình huống quá tuyệt vời nên quay sang ủng hộ tôi. Vào thời điểm năm 1960, có một quy định là những cầu thủ giỏi nhất không được bố trí thi đấu trong suốt mùa hè. Tôi bèn tìm gặp những cầu thủ cùng lứa như John Chaney, huấn luyện viên Đại học Temple, Ray Scott và đồng lập ra giải đấu mang tên Packer League. Đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên và duy nhất tổ chức thi đấu trong mùa hè. Mặc dù đang thi đấu cho đội Harlem Comedy Kids trong giải EPL, làm việc cho Teamster, nhưng tôi vẫn lo chu toàn cho giải Packer League, từ việc chọn trang phục thi đấu cho cầu thủ đến việc trả lương cho các trọng tài. Ngoài ra, tôi cũng tham gia thi đấu một số trận và phụ trách huấn luyện. Giải đấu này đã trình làng những gương mặt cầu thủ tiêu biểu người da trắng lẫn da đen như Will Chamberlain, Guy Roger, Woody Salisbury. Nhiều cầu thủ trong danh sách 50 cầu thủ giỏi nhất của giải NBA cũng chơi cho Packer League. Thế nhưng, giận rủi vẫn không ngừng đeo bám tôi sau những thành công như thế. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây không phải là tôi đã đối diện với bao nhiêu khó khăn, mà là tôi đã xoay sở ra sao những khi gặp trở ngại. Là người miền Nam nên tôi phát âm hơi kéo dài. Ưu thế này đã giúp tôi làm tốt được nhiều nghề. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã thích được thể hiện mình nên tôi chú tâm vào việc luyện giọng, cho đến khi có thể nói năng một cách hùng hồn và truyền cảm. Vì thế, khi giả từ sự nghiệp thi đấu thể thao, tôi phụ trách chương trình tường thuật của NBA trên kênh TV CBS. Mặc dù chưa từng chơi cho NBA, nhưng kiến thức của tôi về các môn thể thao và quan hệ với các cầu thủ thuộc giải này rất tốt. Khi tôi cần làm các cuộc phỏng vấn về Bill Bradley, Rich Barry, Earl Monroe hay Will Chamberlain, họ sẵn sàng đến với tôi. Sau 4 năm tận tụy làm việc với CBS, không hiểu sao tôi lại bị sa thải. Khi sự việc xảy ra, không ai cho tôi một lời giải thích, ngoài trừ những lời chỉ trích tệ hại. Nếu họ muốn tôi thay đổi phong cách, tôi sẵn sàng thay đổi theo yêu cầu và sẽ thành công. Nhưng tôi vẫn là chính mình. Tôi bị sa thải ư? Không hề gì, bởi tôi tin những cơ hội khác sẽ lại đến với mình. Hãy luôn tự hào về bản thân mình, bạn sẽ vượt qua mọi trở ngại nếu bạn có được tính kiên trì. Hãy chứng tỏ cho những ai có thái độ kỳ thị bạn biết rằng bạn không dễ dàng bị khuất phục trước thái độ của họ. Ngược lại, bạn sẽ làm tốt hơn nữa miễn là bạn có cơ hội. Thành công không chứa đựng điều gì bí ẩn, nhưng người ta thích tin vào những phép màu. Thực tế, không có điều kỳ diệu nào mà không xuất phát từ một nền tảng là sự kiên trì và nỗ lực. Hãy can đảm đối mặt với những trở ngại và nỗ lực vượt qua nó. Hãy là một người thành công ngay cả khi thành công đó khởi đầu từ những thất bại. Người ta không đánh giá tôi bởi số lần tôi vấp ngã, mà là những lần tôi thành công. Bởi thành công đó chính là những lần tôi thất bại nhưng không bỏ cuộc. Tom Hopkins.